Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 19 thường niên.
Quen quá thì nhàm, con người thường là như thế. Sống gần bên nhau sẽ có ngày xem thường tình sâu. Như người ngày xưa được diễm phúc sống gần bên Chúa, nên xem thường Ngài, không tin nhận Chúa là vì cứu tình. Xin thanh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời, con có thể là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu, cho con được sống gần bao người. Để trân trọng anh em, và nâng niu từng phút giây trong đời. Ai có điều gì hơn mình thì còn ghen ghét. Muốn tìm anh em nói những lời cho người dễ tin. Chỉ lòng tàn suy thường con nói những lời như thế. Con thơm được người nhưng con thật quá tầm thường đó. Tin thanh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời, con thì là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu, cho con được sống gần bao người. Để trân trọng anh em, và nâng niu từng phút giây trong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18, từ câu 1 đến câu 5, câu 10 và câu 12 đến câu 14. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy, ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao, ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến. Chắc hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên tự hỏi rằng, vì lý do nào mà các môn đệ hỏi Chúa Giê-xu về chuyện ai là người lớn nhất trong nước trời? Để hiểu được điều này, hẳn chúng ta còn nhớ không ít lần trước đó, Chúa Giê-xu tỏ dấu ưu ái một vài anh em trong số các môn đệ, cách riêng với ông Phê-rô, rồi vấn đề này cũng làm nổi lên sự tranh cãi trong chính các môn đệ. Nhân sự kiện ấy, Chúa Giê-xu đã đưa ra một số huấn dụ quan trọng về đời sống cộng đoàn trong hội thánh. Trước hết, Chúa nói, nếu anh em không trở lại mà nên giống trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Nêu lên huấn dụ này, Chúa Giê-xu không có ý nói mỗi người cần phải được hóa thân cho nhỏ lại về thân xác như trẻ nhỏ, mà là lời nhắn nhủ những ai muốn bước theo người làm môn đệ cần học lấy tinh thần tin tưởng phó thác của trẻ nhỏ. Ở đây có nghĩa là sống tín thác vào Chúa Giê-xu, đấng cứu chuộc trần gian. Nên như trẻ nhỏ, không phải do chúng ngây thơ vô tội hay một đức tính luân lý nào khác, nhưng ở chỗ chúng sống lệ thuộc vào người lớn, hoàn toàn tin tưởng vào người lớn. Lý tưởng, luật sống căn bản trong cộng đoàn giáo hội là nên nhỏ bé như thế. Kế đến, khi đồng hóa mình với những người nhỏ bé, Chúa Giê-xu có ý nói, tất cả mọi người đều phải được tiếp đón, tôn trọng, dù là một trẻ nhỏ vì danh người, nhất là không được làm cớ cho nó sa ngã. Đó là lý do kiểu nói những kẻ bé mọn của Chúa Giê-xu được hiểu theo nghĩa đen là những em bé, theo nghĩa bóng là tất cả những ai không được đánh giá cao, kể cả những người còn yếu kém về đức tin, những người tội lỗi. Hãy nhớ rằng, tất cả đều được Cha trên trời chăm sóc và đều phải được mọi người tôn trọng. Bởi lẽ, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quả vậy, dụ ngôn con chiên lạc trình bày về lòng thương xót của Thiên Chúa Cha đối với những kẻ bé mọn, tức là những tội nhân nằm trong ý hướng đó. Do đó, khi chúng ta giúp đỡ những kẻ bé mọn, đó là khi chúng ta thực thi ý của Thiên Chúa, là hành vi chứng thực lòng mến Chúa. Chúa Giê-xu vốn nhìn thấy nơi các trẻ thơ sự tin cậy phó thác, mẫu mực của những người nghèo của Thiên Chúa. Người tín hữu chúng ta cũng hãy học với Chúa Giê-xu để có được tâm tình và trái tim như người, để hết lòng quan tâm và trân trọng những người yếu đuối, nghèo hèn, bị xã hội bạc đãi đang hiện diện quanh cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được đôi mắt của Chúa, để chúng con có thể nhìn thấy Chúa nơi tất cả mọi người sống quanh chúng con, và xin cho chúng con có được tâm hồn rộng mở, để chúng con biết sống cho đi trong những công việc phục vụ, giúp đỡ những anh chị em nghèo hèn, kém may mắn, chống lại sự dữ bằng việc lành. Amen.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý riêng Ngài, nên đôi chân xây dựng hòa bình, cầm đèn sáng soi nẻo đường này, sẽ chia nỗi đau ai còn đang không khóc. Xin cứ dạy con đi vào cuộc sống, xây mơ ước cho người thật lòng, yêu mến nhau cho dù không thiết thân, hòa chung tiếng ca dâng về cha chi Yeah.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Madagascar. Hàng trăm ngàn người đã đăng ký dự lễ với Đức Thánh Cha tại Madagascar. Hàng trăm ngàn người đã đăng ký xin tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 8 tháng 9 tới đây, lễ sinh nhật Đức Mẹ tại cánh đồng Soamandrakizay thuộc khu vực thủ đô Antananarivo của Madagascar. Trong thời gian qua, các chuyên gia kỹ thuật và công nhân đã ráo riết làm việc để chuẩn bị và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Hiện thời, ban chuẩn bị đang thiết lập các cơ cấu hạ tầng, các dịch vụ vệ sinh và y tế để có thể tiếp đón 800.000 tín hữu đến dự lễ Đức Thánh Cha cử hành vào ngày 8 tháng 9 tới đây. Chiều tối hôm trước đó, 7 tháng 9, sẽ có buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ thuộc các giáo phận ở Madagascar. Theo quyết định của ban tổ chức, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha ở Madagascar để có thể tham dự lễ với Đức Thánh Cha, các tín hữu cần đăng ký với giáo phận của mình. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Madagascar sẽ diễn ra từ chiều ngày 6 tháng 9. Sáng hôm sau, thứ Bảy 7 tháng 9, Đức Thánh Cha chào thăm Tổng thống, rồi gặp gỡ chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội. Sau đó, Ngài chủ sự kinh trưa cho một nữ đan điện dòng Cát Minh nhập phép. Ban chiều cùng ngày 7 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Madagascar trước khi đọc kinh tại mộ phần của chân phước Victoire Nasuama Narivo, là phụ nữ đầu tiên được phong Á Thánh tại nước này. Sau đó, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức ngoài trời với các bạn trẻ tại cánh đồng Soamandrakizay, cũng là nơi Ngài sẽ cử hành thánh lễ sáng Chủ nhật hôm sau. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật 8 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố thân hữu Akamasoa do Linh Mục Petro Opeka, dòng Vinh Sơn, người Argentina thành lập, nhằm giúp đỡ dân nghèo bằng lao động và trách nhiệm bản thân. Sau cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ bay sang đảo Madagascar để tiếp tục cuộc tổng duyệt. Tin Vatican. Bốn đan sĩ Phi Tô đang viện thánh giá ở Áo viếng thăm Đức Benedicto thứ 16. Hôm 6 tháng 8 vừa qua, bốn đan sĩ thuộc đan viện thánh giá gần thủ đô Vienna bên Áo đã đến thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ở Vatican. Trong số bốn đan sĩ có đan viện phụ Maximilian Hem và ba tân linh mục đã được Đức Tổng Giám mục Georg Nguyên, bí thư của Đức Benedicto thứ 16, truyền chức linh mục hồi tháng 4 năm nay. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã chúc lành cho các tân linh mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Capres, đan viện phụ Hem cho biết Đức Benedicto thứ 16 vẫn rất minh mẫn và theo dõi tình hình giáo hội và đặc biệt là đời sống tu trì tại Áo. Ngài vui mừng nhớ lại cuộc viếng thăm Ngài thực hiện tại Áo hồi tháng 9 năm 2007, và trong dịp đó, Ngài đã viếng thăm đan viện Phi Tô Thánh Giá. Về sau, học viện Triết Thần tại đây được đổi tên là Trường Cao Đẳng Benedicto thứ 16. Phái đoàn đan sĩ đã mang tặng Đức Nguyên Giáo Hoàng một cuốn sách trong niên ký của Trường Cao Đẳng Thánh Giá về chủ đề Romano Gardini và thuyết nhân bản Kitô giáo. Đức Benedicto thứ 16 cũng đặc biệt chú ý đến việc đan viện thánh giá lập một đan viện chi nhánh ở Sri Lanka. Hồi tháng 2 năm nay, đan viện phụ Hen đã cùng với Đức Hồng Y Mancom Ranhit, tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo của Sri Lanka, khánh thành đan viện Stella Maris sao biển trong giáo phận của Đức Hồng Y. Ba đan sĩ sáng lập đan viện này là cha Silvestre, Bernard và Benedict đã trải qua thời kỳ đầu tiên trong đan viện thánh giá, rồi học cao đẳng tại đây và nay được cử đi lập đan viện mới tại nước này. Hiện nay, đan viện mới ở Sri Lanka có 12 đan sĩ. Tin Harare, Zimbabwe. Hàng triệu người Zimbabwe bị nạn đói đe dọa. Hàng triệu người dân Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa trầm trọng vì nạn hạn hán chưa từng có. Theo Liên Hiệp Quốc, 1/3 dân số, tức là 5 triệu người Zimbabwe đang cần được trợ giúp lương thực và 2,5 triệu người sắp chết đói. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Emmerson Mnangagwa của Zimbabwe tuyên bố rằng nạn hạn hán này là một thảm họa quốc gia tàn hại dân chúng. Dân Zimbabwe cũng phải đương đầu với hậu quả của cuồng phong Idai hồi tháng 3 năm nay, làm cho 570.000 người dân bị thiệt hại, hàng chục ngàn người khác không còn nhà cửa. Một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo theo tình trạng thiếu thốn lương thực và vật giá tăng vọt, đồng tiền bị mất giá, lạm phát hàng năm lên tới 176% hồi tháng 6 năm nay, một mức độ chưa từng thấy từ 10 năm nay. Những vụ cúp điện nước xảy ra thường xuyên. Chương trình lương thực của Liên Hiệp Quốc và chính phủ Zimbabwe đã kêu gọi các nước ân nhân trợ giúp 331 triệu Mỹ Kim để cứu giúp dân nước này, trong đó có 173 triệu do chương trình lương thực Liên Hiệp Quốc. Các ngân khoản này sẽ được dùng để trợ giúp lương thực và cung cấp nước, trợ giúp y tế và điện thoại. Ông Ashley Bastrom, giám đốc thông tin của chương trình lương thực Liên Hiệp Quốc, cho biết, hiện nay trong tháng này, chúng tôi tìm cách nuôi 515.000 người. Vào tháng 10 tới đây, chúng tôi dự kiến phải nuôi hơn 1,7 triệu người. Con số này sẽ tăng lên 2 triệu vào tháng riêng năm tới. Đó sẽ là một mức tột đỉnh. Ông Bastrom cũng nói rằng, hạn hán tàn phá các vùng đồng quê và thành thị. Sự thất thu mùa màng sẽ ảnh hưởng tới toàn dân. Biến tượng có phần đen tối và dường như tình trạng có thể trở nên trầm trọng hơn. Không có phương thế nào để tiên báo những biến chuyển, nhưng những chi tiết hiện nay cho thấy mùa này có thể kéo dài cho đến năm tới. Quốc gia Zimbabwe trước kia được coi là vựa lúa mì của Phi Châu, nhưng từ hai thập niên qua đang lâm vào cuộc khủng hoảng nặng nề về kinh tế và tài chính. Tổng thống Emmerson kế nhiệm Tổng thống Robert Mugabe sau cuộc đảo chính hồi tháng 11 năm 2017, hứa là sẽ hồi sinh nền kinh tế quốc gia. Nhưng từ khi ông lên cầm quyền, tình thế càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Đức giám mục giáo phận gặp gỡ chủng sinh và ứng sinh. Chiều 8 tháng 8 vừa qua, tại tòa giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận, đã có buổi gặp gỡ với các chủng sinh và ứng sinh của giáo phận dịp kết thúc mục vụ mùa hè 2019 và chuẩn bị bước vào niên học mới. Năm học 2019-2020, giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng có 28 đại chủng sinh được gửi đi tu học ở nhiều chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh tiền chủng viện Teresa, trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm thứ nhất sau kỳ tuyển sinh ơn gọi vào tháng 6 vừa qua. Trong những lời huấn dụ, Đức cha Giuse nói, anh em đã quảng đại các trả tiếng gọi của Chúa qua sự dẫn thân và kết hiệp sâu xa với Chúa và hăng hái trong sứ vụ. Đó là niềm vui rất lớn cho giám mục và giáo phận. Anh em đã ngày một tiến hơn trên con đường học hành tu đức và rèn luyện con người mình cho xứng hợp với hồng ân đang lãnh nhận cũng như ơn gọi. Đức cha Giuse nói tiếp, anh em đang làm nên hình ảnh và chân dung tương lai của giáo phận. Anh em là niềm vui và sự kỳ vọng của chính Đức cha cũng như giáo phận cho tương lai, vì chính anh em sẽ là những mục tử của giáo phận trong tương lai. Anh em sẽ đồng hành và hướng dẫn dân Chúa, cũng như làm tiền phong cho sứ vụ loan báo tin mừng ở vùng đất ngoại biên xa xôi, cao hà lạc. Bề trên và những người hữu trách đặt nhiều kỳ vọng nơi anh em, cũng như luôn công tâm và tạo nhiều điều kiện nhất định cho anh em trong những hoàn cảnh khác nhau của giáo phận. Anh em cần không ngừng cố gắng, tự rèn luyện đào tạo để thăng tiến bản thân, năng động và sáng tạo trong mục vụ. Hãy quảng đại đón nhận mọi người trong sự chân thành và đồng cảm. Hãy kết hiệp sâu xa với chính Chúa Giêsu mục tử và chung nhịp đập với giáo phận trong mọi biến cố vui buồn. Buổi gặp gỡ kết thúc trong tình thân hữu giữa vị mục tử và các chủng sinh và ứng sinh. Tin Bát-sa-va Ba Lan. Tuyên ngôn của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan về phong trào đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Garacki đã ra tuyên ngôn về phong trào đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBT, và khẳng định rằng sự tôn trọng mỗi người không thể đưa tới việc chấp nhận một ý thức hệ nhắm đảo lộn phong tục xã hội và tương quan giữa con người với nhau. Đức cha Garacki cũng là tổng giám mục giáo phận Bosnia. Trong tuyên ngôn công bố hôm 8 tháng 8 vừa qua, ngài viết rằng, mặc dù là mùa hè, lẽ ra phải là một thời kỳ nghỉ ngơi, suy tư về vẻ đẹp thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng những tranh luận về ý thức hệ LGBT đang nổi lên tại Ba Lan. Điều này có lẽ liên hệ tới cuộc tấn công của những người theo ý thức hệ và có sự gia tăng đáng kể những vụ gọi là tuần hành hãnh diện tại đất nước Ba Lan chúng ta, cũng như việc du nhập vào học đường, môn học về cách tiếp cận mới liên quan đến giáo dục tính dục do một số chính quyền địa phương chủ định sau mùa hè này. Những người thuộc các môi trường gọi là tính dục thiểu số là anh chị em chúng ta, những người mà Chúa Kitô cũng đã hiến mạng sống vì họ, và Chúa muốn họ được cứu rỗi. Tuy nhiên, sự tôn trọng đối với các cá nhân chuyên biệt không thể đưa tới sự chấp nhận một ý thức hệ nhắm đảo lộn phong tục xã hội và những tương quan giữa con người với nhau. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh rằng, cuộc cách mạng phong tục và luân lý này thường dương cao ngọn cờ tự do, nhưng trong thực tế, nó lại mang một sự tàn phá về tinh thần và vật chất cho vô số người, đặc biệt là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Vì thế, tôi kêu gọi các chính quyền địa phương đừng đưa ra những quyết định dưới chiêu bài gọi là chống lại sự kỳ thị, nhưng thực tế là chứa được ý thức hệ chối bỏ sự khác biệt tự nhiên về giống và sự bổ túc cho nhau giữa nam và nữ. Tôi cũng kêu gọi các đại biểu quốc hội chống lại những kế hoạch rộng lớn của các nhóm LGBT nhắm thay đổi luật pháp Ba Lan để du nhập điều gọi là hôn nhân đồng phái và cho họ được nhận con nuôi. Làn sóng phê bình chống vị đứng đầu giáo tỉnh Cracovia là tổng giám mục và giáo sư, cũng như các phản ứng của những chủ nhân đối với những người không chấp nhận ý thức hệ LGBT, chứng tỏ sự độc đoán ý thức hệ ăn rễ trong một số môi trường, hệ tại loại bỏ những suy nghĩ khác bên ngoài lãnh vực tự do. Vì thế, tôi kêu gọi mọi người thiện chí hãy áp dụng nguyên tắc không kỳ thị trong các cuộc thảo luận công cộng, không những cho những người ủng hộ ý thức hệ vừa nói, nhưng cho cả những người chống đối, dựa trên quyền bình đẳng trong việc thảo luận. Trong bài giảng thánh lễ hôm 1 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 75 năm cuộc nổi dậy của dân chúng ở thủ đô Warsawa chống lại sự chiếm đóng của Đức Quốc xã tại Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Marek Zdrasiewski nhận định rằng Ba Lan hiện nay là mục tiêu của các cuộc tấn công ý thức hệ LGBT hoặc ý thức hệ gender về giống, và chúng làm băng hoại gia đình truyền thống, dẫn tới sự tính dục hóa trẻ em. Đức Tổng Giám mục Marek nói rằng, nạn dịch đỏ, tức là chế độ cộng sản, không còn trên đất nước chúng ta, nhưng một nạn dịch mới đang xuất hiện, đó là chủ thuyết tân Marxist muốn chiếm đoạt tâm hồn, con tim và tinh thần của chúng ta. Một nạn dịch không có màu đỏ, nhưng là màu cầu vồng. Ngài ám chỉ màu cờ của phong trào LGBT. Những nhận định trên đây của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia đã bị những người ủng hộ ý thức hệ LGBT mạnh mẽ phê bình.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon được tiếp tục như sau. 68. Sự lơ là của các chính phủ liên quan đến việc thực thi các chính sách công có chất lượng trong nội địa, chủ yếu là giáo dục và y tế, cho phép diễn trình di động này tăng tốc mỗi ngày. Mặc dù giáo hội đã đồng hành với dòng di cư này, những khoảng trống mục vụ vẫn còn trong khu vực Amazon cần được giải quyết. Các gợi ý. 69. Người di cư mong đợi gì từ giáo hội? Làm thế nào chúng ta có thể giúp họ cách hữu hiệu hơn? Làm thế nào chúng ta có thể cổ vũ việc hội nhập giữa người di cư và cộng đồng địa phương? A. Cần có sự hiểu biết tốt hơn về các cơ chế dẫn đến sự tăng trưởng bất cân xứng của các trung tâm đô thị và việc bỏ các khu vực nội địa, bởi vì cả hai năng động tính đều là thành phần của cùng một hệ thống. Mọi sự đều được nối kết. Mọi điều này đều đòi hỏi sự chuẩn bị của đầu và tim của các tác nhân mục vụ để đối diện với tình huống nguy cấp này. B. Cần phải làm việc theo nhóm, thấm nhiễm lý tưởng truyền giáo mạnh mẽ và được phối hợp bởi những người có kỹ năng đa dạng và bổ túc cho nhau để hành động hữu hiệu. Vấn đề di cư cần được xử lý một cách có phối hợp, nhất là bởi các giáo hội ở biên giới. C. Thiết lập một dịch vụ tiếp đón cho mỗi cộng đồng đô thị, có thể nhanh chóng chào đón những người đến bất ngờ, có các nhu cầu khẩn cấp và cũng có thể cung cấp sự bảo vệ chống lại mối đe dọa của các tổ chức tội phạm. D. Cổ vũ các dự án nông nghiệp, gia đình trong các cộng đồng nông thôn. E. Làm cho cộng đồng giáo hội can dự vào việc áp lực các cơ quan công quyền đáp ứng các nhu cầu và quyền lợi của người di cư. F. Cổ vũ sự hòa nhập giữa người di cư và cộng đồng địa phương, trong khi tôn trọng bản sắc văn hóa của nhau, như Đức Giáo Hoàng Francisco từng tuyên bố, hòa nhập, một điều không phải là đồng hóa hay sáp nhập, là một diễn trình hai chiều, bắt nguồn từ sự thừa nhận chung sự giàu có về văn hóa của người khác. Đó không phải là sự áp đặt một nền văn hóa lên một nền văn hóa khác, cũng không phải là sự cô lập lẫn nhau, với rủi ro xảo quyệt và nguy hiểm tạo nên các khu gestos, biệt cư. Chương 4. Đô thị hóa. Các thành phố tạo ra một lưỡng phân vĩnh viễn vì, trong khi cung cấp cho các cư dân của chúng vô số khả thể, chúng cũng đem lại cho nhiều người đủ thứ trở ngại đối với việc phát triển toàn diện của cuộc sống của họ. Đô thị hóa vùng Amazon. 70. Mặc dù ngày nay, người ta nói đến Amazon như lá phổi của hành tinh và là rổ bánh của thế giới, nhưng việc tàn phá khu vực và cảnh nghèo đói đã gây ra sự rời cư lớn lao của dân chúng nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Kết quả của cuộc xuất hành này để đi tìm vùng đất hứa là sự tăng trưởng của hiện tượng đô thị hóa trong khu vực, nơi các thành phố cấu thành một thực tại lưỡng phân. Kinh Thánh miêu tả sự mơ hồ này khi trình bày Ca-in như người sáng lập các thành phố sau tội lỗi của hắn, nhưng sau đó cũng trình bày nhân loại đang cố gắng hướng tới việc thực hiện lời hứa về Jerusalem trên trời, nơi ở của Thiên Chúa với loài người. 71. Theo thống kê, dân số đô thị của Amazon đã tăng theo cấp số nhân. Hiện có từ 70% đến 80% dân số cư trú tại các thành phố. Nhiều người trong số họ thiếu cơ sở hạ tầng và các tài nguyên công cộng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống đô thị. Khi số lượng thành phố tăng lên, số lượng cư dân nông thôn giảm đi. Văn hóa đô thị. 72. Tuy nhiên, vấn đề đô thị hóa không chỉ bao gồm việc rời cư của người dân và sự phát triển của các thành phố, mà cả việc truyền tải lối sống đô thị đặc thù. Kiểu mẫu của nó đi vào thế giới nông thôn, thay đổi tập quán, phong tục và cách sống truyền thống. Văn hóa, tôn giáo, gia đình, giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên, việc làm và các khía cạnh khác của cuộc sống thay đổi nhanh chóng để đáp ứng các lời mời gọi mới của thành phố. các thách thức đô thị. 73. Đưa Amazon vào thị trường hoàn cầu hóa, tạo ra nhiều loại trừ hơn, cũng như việc đô thị hóa nghèo đói. Theo các câu trả lời cho bản câu hỏi của tài liệu chuẩn bị, các vấn đề chính nảy sinh với việc đô thị hóa là A. Tăng bạo lực đủ loại. B. Lạm dụng và khai thác tình dục, mại dâm và buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ. C. Buôn bán và tiêu thụ ma túy. D. Buôn bán vũ khí. E. Di động tính nhân bản và khủng hoảng bản sắc. F. Gia đình tan vỡ. G. Các xung đột văn hóa và mất ý nghĩa trong cuộc sống. H. Sự không hữu hiệu của các dịch vụ y tế, vệ sinh. I. Thiếu phẩm chất giáo dục và bỏ học. G. Thiếu đáp ứng của các cơ quan công quyền đối với cơ sở hạ tầng và việc cổ vũ nhân dụng. K. Thiếu tôn trọng quyền tự quyết và quyền tự chủ của dân chúng. N. Tham nhũng hành chánh. Các gợi ý. 74. Có đề nghị cho rằng A. Phải cổ vũ một môi trường đô thị nơi các không gian công cộng được hồi sinh với các quảng trường và trung tâm văn hóa được phân phối tốt. B. Phải cổ vũ việc tiếp cận phổ cập giáo dục và văn hóa. C. Phải cổ vũ ý thức về môi trường, tái chế rác và tránh đốt rác. D. Phải cổ vũ một hệ thống vệ sinh môi trường và tiếp cận y tế phổ quát. E. Phải biện phân cách giúp cải thiện cuộc sống nông thôn với các phương thế sinh tồn khác như nông nghiệp gia đình. F. Phải tạo các không gian để tương tác giữa túi khôn của người bản địa, sông ngòi và các dân tộc Quilombola, nô lệ gốc Phi Châu đã giải phóng ở Brazil, trong các khung cảnh đô thị và túi khôn của người dân thành thị, để tạo ra cuộc đối thoại và hòa nhập quanh việc chăm sóc cuộc sống. Chương 5. Gia đình và cộng đồng. Chính Chúa Giê-xu cũng được sinh ra trong một gia đình khiêm tốn, phải sớm chạy trốn đến một vùng đất xa lạ. Các gia đình Amazon. 75. Một chiều kích vũ trụ của kinh nghiệm đang đập nhịp trong các gia đình. Nó dựa trên kiến thức và thực hành truyền thống lâu đời trong các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, y học, săn bắn và câu cá, hài hòa với Thiên Chúa, thiên nhiên và cộng đồng. Cũng chính trong gia đình, các giá trị văn hóa được truyền tải như tình yêu đất đai, tính hổ tương, liên đới, sống trong hiện tại, cảm thức gia đình, sự đơn giản, công việc cộng đồng, tự tổ chức, y học tổ tiên và giáo dục. Ngoài ra, văn hóa truyền khẩu, những câu chuyện, tín ngưỡng và bài hát, với màu sắc, quần áo, thức ăn, ngôn ngữ và nghi lễ của nó là một phần của di sản này được lưu truyền trong gia đình. Tóm lại, gia đình là nơi người ta học cách sống hòa hợp giữa các dân tộc, giữa các thế hệ, với thiên nhiên trong cuộc đối thoại với các vị thần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 49 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên. Thầy còn phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 người chống lại 2, và 2 người chống lại 3. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta gần hơn đến ngày thương khó của Đức Giêsu. Đức Giêsu bắt đầu lên tiếng trấn an các môn đệ để giúp các ông nhận diện rõ ràng về sứ mạng của người. Nhìn dáng vẻ bề ngoài thì sứ mạng ấy khó được chấp nhận, nhưng sâu xa bên trong đó là sứ mạng cứu độ. Sứ mạng đem bình an đến cho nhân loại. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm sự bình an đích thật mà Đức Giêsu muốn đem đến cho trần gian. Theo nghĩa này, có sự bình an bên ngoài, chưa hẳn đã có sự bình an đích thực trong tâm hồn. Để được sự bình an đích thực, cần phải can đảm dấn thân, như Đức Giêsu đã nói. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Đó là lời mời gọi rất đanh thép, và thực tế là Đức Giêsu muốn chúng ta cùng bừng cháy lên với người. Việc Đức Giêsu công bố tin mừng nước Thiên Chúa chính là hành động thanh luyện và tẩy rửa bằng lửa. Đó chính là lý do sứ điệp của người được đón nhận, cũng như bị từ chối. Việc từ chối hay đón nhận cũng lại chính là nguồn gốc cho sự đối kháng, thậm chí xuất hiện ngay từ trong gia đình. Phép rửa Đức Giêsu nói đến ở đây không phải là phép rửa bằng nước hay phép rửa tại sông Giô-đan. Phép rửa này là chính cuộc vượt qua của người. Lửa biểu tượng cho sự tàn phá và cũng là biểu tượng cho sự thanh luyện. Đức Giêsu đến trần gian để hủy diệt sự dữ và thanh luyện tâm hồn nhân loại. Và vì vậy, người ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Cũng như dân Do Thái ngày xưa đã vượt qua biển đỏ để bước vào miền đất hứa, thì Đức Giêsu cũng phải chìm vào cõi chết để bước sang cõi sống huy hoàng. Việc thanh tẩy tội lỗi trần gian chỉ có thể hoàn tất sau khi người đã chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh. Chính vì thế người nói, lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Ngày Đức Giêsu Giáng sinh, các thiên thần đồng thanh ca hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người thiện tâm dưới thế. Vậy mà hôm nay người lại công bố, anh em đừng tưởng thầy đến để đem bình an cho trái đất, nhưng là đem sự chia rẽ. Trước hết chúng ta phải khẳng định rằng, sứ mạng của Đấng Mê-si-a là sứ mạng hòa giải, sứ mạng hòa bình. Vậy phải hiểu sự chia rẽ này như thế nào? Vì như người nói, sự chia rẽ này có thể xảy ra ở ngay trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng với nhau. Chắc chắn sự chia rẽ này chính là kết quả của sự đấu tranh, của chọn lựa trước những giá trị của tin mừng. Trong đó phải kể đến những giá trị xem ra đi ngược lại với những thói quen xưa nay. Chúng ta nhớ lại chi tiết trong bài đọc sách ngôn sứ Jeremiah. Vị ngôn sứ bị đám quần thần của nhà vua ám hại vì ông đã tiên báo tai họa đã, đang và sắp xảy đến. Chính vì không dám đối diện với sự thật mà người ta bắt ông bỏ xuống một cái giếng sâu. Rõ ràng giá trị thật đã không được màng tới, nhưng người ta đang hướng đến một thứ bình an giả tạo. trong thông điệp Hòa bình trên trái đất năm 1963. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói trong lời mở đầu của thông điệp rằng, Hòa bình trên thế giới, tức nguồn ước vọng sâu xa của con người trong mọi thời đại, chỉ có thể xây đắp, kiện toàn, một khi người ta triệt để tôn trọng cái trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập. Thông điệp này được phổ biến vào thời điểm ngột ngạt nhất của chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông và Tây Âu, vào thời điểm người ta dựng lên bức tường ô nhục ở Berlin, chia đôi nước Đức. Theo đánh giá của nhiều người, thông điệp hòa bình trên trái đất không chỉ là của riêng giáo hội công giáo. Nó gồm tóm ước vọng của hầu hết lương tâm nhân loại, không phân biệt tôn giáo. Thông điệp này được gần như cả thế giới theo dõi, học hỏi. Thật vậy, nhật báo Washington Post thời đó đã nói, đây không chỉ là quan điểm của một tôn giáo lâu đời, mà chính là tiếng nói của lương tâm nhân loại. Hai năm sau, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định, bao lâu vẫn còn những tâm tình thù hận, khinh thị, nghi kỵ, những hiềm thù vì kỳ thị chủng tộc, những ý thức hệ ngoan cố, thì các nhà lãnh đạo quốc gia có cố công xây dựng hòa bình cũng chẳng đem lại kết quả nào. Kể từ đó cho đến nay, giáo hội vẫn tiếp tục không ngừng cầu nguyện, cổ võ xây dựng hòa bình, bình an trên thế giới. Một cách nào đó, thế giới của chúng ta đã ổn định hơn, bình an hơn nhiều. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, mọi người tưởng chừng đã thở phào nhẹ nhõm và trông mong hòa bình lan tràn trên cõi đất. Tuy nhiên, nhìn vào thế giới hôm nay, chiến tranh vẫn dai dẳng, nạn khủng bố đe dọa khắp hoàn cầu. Mầm mống của sự khủng hoảng đó phát xuất từ trong chính lương tâm và trong trái tim của một số con người. Nhân loại vẫn đang tiếp tục đối diện với rất nhiều bất ổn về văn hóa, kinh tế và chính trị. Hơn lúc nào hết, con người thời đại đang rất cần sự bình an đích thật. Bình an đích thật sẽ đưa con người đến hạnh phúc. Bình an đích thật mà Thiên Chúa ban cho con người là kết quả của những cố gắng đấu tranh từ trong chính nội tâm ra bên ngoài, để đạt lấy giá trị cao quý nhất mà Thiên Chúa đã đặt để trong lương tâm nhân loại. Con người chỉ có thể đạt bình an thật sự khi cái tôi hướng thiện vượt thắng cái tôi hướng về sự dữ. Cũng vậy, nơi cộng đoàn gia đình, cộng đoàn xã hội hay quốc gia, bình an đích thật chỉ hiện diện khi mọi người đều đồng lòng tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và thực hiện công ích. Thiên Chúa đã cho con người có khả năng trí tuệ tuyệt vời để cùng với Ngài canh tác, cai quản và bảo vệ thế giới. Liệu người ta có dám gác qua một bên những khác biệt về ý thức hệ, về văn hóa và tôn giáo, để cùng ngồi vào bàn thưởng thức món ăn của thời đại mang đến, là những thành quả khoa học, là những phát minh sáng tạo hay không? Chỉ tiếc rằng, nhiều người đã không để ý đến điều đó. Trái lại, họ lạm dụng những phát minh sáng tạo ấy để đào những hố chôn tập thể, những mồ chôn chính bản thân mình. Suy cho cùng, sự bình an đích thực chẳng thể tìm kiếm được ở đâu ngoài Thiên Chúa. Hãy tiến bước với Đức Giêsu, hãy để ngọn lửa và phép rửa của sứ điệp tin mừng hôm nay thanh luyện lương tâm chúng ta. Hãy lấp đầy trái tim của nhân loại bằng quảng đại, bằng tình yêu bừng cháy của Đức Giêsu. Nhờ đó mọi người cùng mạnh dạn dấn thân cho sự nghiệp hòa bình và công lý trên trần gian này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Đức tin chân chính, mở rộng tâm hồn ta đối với tha nhân và thúc đẩy chúng ta tiến đến sự hiệp thông cụ thể với các anh chị em, nhất là những người đang ở trong tình trạng túng quẫn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 8 vừa qua, được coi là Chủ nhật nóng nhất trong năm vì nhiệt độ ở Roma và nhiều nơi ở Italia lên tới 40 độ C. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng về dụ ngôn những người đầy tớ tỉnh thức chờ đợi chủ về. Ngài nhắc nhở các tín hữu chuyên cần làm cho những nén bạc, những tài năng chúng ta đã nhận lãnh được sinh lợi ích, và kêu gọi các tín hữu hãy tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina evangelica, Gesù richiama i suoi discepoli alla continua vigilanza. Perché? Per cogliere il passaggio di Dio nella propria vita. Perché Dio continuamente passa nella vita.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong trang tin mừng Chủ nhật hôm nay, trích từ tin mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 32 đến câu 48. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ hãy luôn tỉnh thức. Tại sao vậy? Thưa, để đón nhận sự đi qua của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Vì Thiên Chúa liên tục đi qua trong cuộc đời của chúng ta. Và Đức Thánh Cha chỉ dẫn những cách thức để sống tốt đẹp sự tỉnh thức này. Các con hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng cho gọn và cầm đèn sáng. Trước tiên, hãy thắt lưng cho gọn. Một hình ảnh nhắc nhở thái độ của người lữ hành sẵn sàng lên đường. Đây không phải là bám rễ trong những nơi ở thoải mái và an toàn, nhưng là phó thác, cởi mở, với tinh thần đơn sơ và tín thác nơi thánh ý Chúa, đấng hướng dẫn chúng ta đến mục tiêu kế tiếp. Thực vậy, ai tín thác vào Thiên Chúa thì biết rõ rằng đời sống đức tin không phải là một cái gì tĩnh, nhưng sinh động. Đó là một hành trình liên lỉ để hướng về những giai đoạn luôn mới mẻ mà Chúa chỉ cho ta ngày qua ngày. Và rồi chúng ta được yêu cầu cầm đèn sáng để có thể chiếu sáng trong bóng đêm. Nghĩa là chúng ta được mời gọi sống một đức tin chân thực và trưởng thành, có khả năng soi sáng bao nhiêu đêm đen của cuộc đời. Ngọn đèn đức tin đòi phải được nuôi dưỡng liên tục bằng cuộc gặp gỡ lòng với lòng cùng Chúa Giêsu trong kinh nguyện và trong sự lắng nghe lời Chúa. Ngọn đèn ấy được ủy thác cho chúng ta để mưu ích cho tất cả mọi người. Vì thế, không một ai có thể rút lui, ẩn thân trong sự chắc chắn về phần rỗi của mình mà không quan tâm đến những người khác. Đức tin chân chính mở rộng tâm hồn ta đối với tha nhân và thúc đẩy chúng ta tiến đến sự hiệp thông cụ thể với các anh chị em, nhất là những người đang ở trong tình trạng túng quẫn. Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn những người đầy tớ chờ đợi chủ về từ tiệc cưới. Qua đó, Chúa trình bày một khía cạnh khác của sự tỉnh thức, nghĩa là sẵn sàng gặp gỡ chung cục vĩnh viễn với Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về mà còn thấy họ tỉnh thức. Và nếu khi chủ trở về giữa đêm khuya hoặc trước bình minh, mà thấy họ tỉnh thức như thế, thì phúc cho họ. Qua những lời này, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc đời là một hành trình tiến về vĩnh cửu. Vì thế, chúng ta được mời gọi, làm cho tất cả nén bạc, tài năng chúng ta được sinh hòa trái, không bao giờ quên rằng chúng ta không có một thành thị vững bền cố định, nhưng chúng ta đang đi tìm kiếm tương lai ấy. Trong viễn tượng đó, mỗi giây phút đều trở nên quý giá, vì thế cần sống và hành động trên mặt đất này luôn quan tâm đến trời cao. Quả thực, chúng ta không thể hiểu nổi niềm vui tột đỉnh hệ tại điều gì, nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta trực giác được điều ấy với dụ ngôn người chủ khi về nhà thấy các đầy tớ còn tỉnh thức. Ông sẽ thắt lưng áo cho họ ngồi vào bàn và phục vụ họ. Niềm vui vĩnh cửu thiên đàng được biểu lộ thế này. Tình trạng sẽ được lật ngược lại và không phải chúng ta là những người phục vụ Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa sẽ đặt mình phục vụ chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng,
il pensiero dell'incontro finale con il Padre, ricco di misericordia, ci riempie di speranza e ci stimola all'impegno costante per la nostra santificazione e per costruire un mondo più giusto e fraterno. La Vergine Maria, con la sua materna intercessione, sostenga questo nostro impegno.
Ý tưởng về cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa Cha giàu lòng xót thương làm cho chúng ta tràn đầy hy vọng, kích thích chúng ta liên lỉ dấn thân nên thánh và xây dựng một thế giới công chính và huynh đệ hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria qua sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ nâng đỡ chúng ta trong quyết tâm ấy. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dice Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Dini et diciamur provisionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua lucem Deis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et nunquam in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 70 năm Hiệp ước Genève và nói rằng, anh chị em thân mến, ngày mai 12 tháng 8, kỷ niệm 70 năm Hiệp ước Genève là những văn kiện công tác quốc tế quan trọng đặt giới hạn cho việc sử dụng võ lực và nhắm bảo vệ các thường dân cũng như các tù nhân trong thời chiến tranh. Ước gì dịp kỷ niệm này làm cho các nước ngày càng ý thức hơn về sự cần thiết không thể loại bỏ được, đó là bảo vệ sinh mạng và phẩm giá của các nạn nhân trong các cuộc xung đột võ trang. tất cả đều phải tuân hành các giới hạn do công pháp quốc tế nhân đạo đề ra, bằng cách bảo vệ những người dân yếu thế và các cơ cấu dân sự, nhất là các nhà thương, trường học, nơi thờ phượng, các trại tị nạn. Và chúng ta đừng quên rằng, chiến tranh và khủng bố luôn luôn là một sự mất mát nặng nề cho toàn thể nhân loại, là một chiến bại đối với con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma và những người hành hương đến từ nhiều nước, các gia đình, các nhóm giáo xứ, hội đoàn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm nay cũng có nhiều thiếu niên và bạn trẻ. Tôi thân ái chào thăm các bạn, đặc biệt các thiếu niên từ Sacolongo và Creola, nhóm mục vụ giới trẻ từ Verona và các bạn trẻ ở Cittadella. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong yêu thương Ngài dìu dắt con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ, tình yêu Chúa đã có từ thuở nào. Trong trời rộng và trong mỗi ước vọng, con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin. Và hôm nay trong cuộc trần này, như mọi ngày say tình yêu Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một buổi tối nọ, mẹ Teresa thành Calcutta tiến lại gần một người mà người ta vừa mang vào căn nhà dành cho những người hấp hối. Đó là một lão bà, mình phủ đầy những mảnh dễ rách, nước da đen đầy những vết thương hôi thối. Mẹ Teresa đã chùi rửa các vết thương và chăm sóc để ngừa bị nhiễm trùng. Nhưng người đàn bà đáng thương này đang hấp hối, có lẽ khó mà qua khỏi. Do đó tốt hơn là nên tìm cách an ủi lần cuối cùng bằng một chén canh nóng và tràn đầy tình thương yêu. Người đàn bà đáng thương ấy sững sờ nhìn và hỏi mẹ Teresa bằng một giọng thều thào. Tại sao bà làm như vậy? Mẹ Teresa trả lời. Bởi vì tôi rất yêu mến bà. Một tia sáng hạnh phúc, dù vẫn còn pha chút nghi ngờ, phát xuất từ tận đáy lòng, đã ngời lên khuôn mặt gầy gò của người đàn bà, nơi dấu ấn của tử thần đã bắt đầu xuất hiện. Bà nói, ôi, bà hãy nhắc lại một lần nữa đi. Mẹ Teresa lặp lại bằng một giọng điệu rất dịu dàng. Tôi rất yêu mến bà. Người đàn bà đáng thương lại nói, hãy nhắc lại đi, hãy nhắc lại đi bà. Người đàn bà đang bước vào cõi chết, siết chặt tay mẹ Teresa và kéo về phía bà như muốn lắng nghe rõ hơn nữa, nghe với niềm hạnh phúc tràn trề những lời lẽ tuyệt vời nhất trên cõi đời. Quý vị và các bạn thân mến, Có lẽ cũng chính từ câu chuyện này mà mẹ Teresa đã chia sẻ một cảm nghiệm rất sâu sắc là những lời nói tử tế nhiều khi rất ngắn và rất dễ nói, nhưng âm vang của chúng thì kéo dài vô tận. Trong các tạo vật của đấng tạo hóa, chỉ có con người mới biết nói và có năng lực ngôn ngữ. Đây cũng là một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa dành cho loài người. Vì thế, việc sử dụng lời ăn tiếng nói của mình sao cho đẹp lòng Chúa, vui lòng người là điều chúng ta phải hết sức quan tâm. Ngạn ngữ Nhật Bản cũng có câu, lời nói thiện chí sưởi ấm cả 3 tháng mùa đông. Nói lời tử tế, bác ái với người khác cũng là một kỹ năng, một nhân đức mà chúng ta còn có ý thức để trao dồi. Con người sinh ra 3 tuổi đã biết nói, nhưng học ăn, học nói lại là việc phải thực hiện cả đời. Bởi lẽ, chúng ta rất dễ mắc lỗi lầm trong lời nói. Tuy nhiên, tình yêu con người và cuộc sống không chỉ thể hiện bằng những ngôn từ trong sáng, dễ nghe, mà còn bằng chính việc làm của chúng ta nữa. An ủi người đàn bà sắp chết bằng một chén canh nóng, rõ ràng không phải là một việc làm phức tạp, khó thực hiện. Nhưng với hết thái độ âu yếm, yêu thương, mẹ Teresa đã thực hiện được một việc lớn lao, vô giá, đó là mang lại cảm xúc bình an, hạnh phúc trong giây phút sắp từ giã cõi đời cho một thân phận bất hạnh. Cử chỉ chăm sóc âu yếm, lời nói chân thành của mẹ Teresa đã chia sẻ tình yêu thương và xóa tan đi những đám mây mù đau khổ đã bao vây cả cuộc đời người đàn bà khốn khổ đó. Và cuối đời, bà ta đã chỉ còn lại những phút giây ngọt ngào nhất của tình người. Sự quan tâm, lòng tử tế, sự thông hiểu, cho dù được thể hiện dưới hình thức dung dị đến bao nhiêu đi nữa, cũng có khả năng mang lại những chuyển biến rất diệu kỳ trong tâm hồn của một con người. Lạy Chúa, Thánh Phaolô đã dạy chúng con rằng, anh em đừng nói hay làm gì vì hư danh, nhưng lời của anh em phải mang lại lợi ích cho người nghe. Và lợi ích đó chính là làm cho mọi người cảm nhận được tình yêu của chúng con đối với họ. Bởi vì tôi yêu mến bà, như lời của mẹ Teresa nói với người đàn bà bất hạnh. Xin ban cho chúng con một quả tim tràn ngập tình yêu thương để mỗi lời chúng con thốt ra đều được thúc đẩy do tình yêu. Nhờ đó, chúng con luôn đem lại bình an và hạnh phúc cho những người anh em mà chúng con tiếp xúc. Amen.
Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp đời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi tiên đường là nhạc khúc yêu thương. Cho con đi vào thế giới hôm nay, sống giữa đời gieo niềm tin mới, niềm hạnh phúc trong sáng ngàn đời, luôn rạng ngời ngàn năm không đổi đời. Con chứng kiến trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu, đường con đi con đường thập tư, bao khổ sâu nhưng hằng tươi màu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp đời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu.
nguồn chân lý yêu thương. Chúa khắc ghi không mà nhạt đi, là lẽ sống nung nấu nơi mỗi người, như vạn vật vẫn im bóng sáng ngày. Con vui say trong trời rộng đẹp sáng những kỳ công, và qua bao thăng trầm cuộc đời, con ca ngợi ôi lòng thương Ngài. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.